lễ tế cờ xuất quân giữa bãi cát, một cây bươm đã được chặt gọn cắm lên gò. Dưới chân cột, một con bù nhìn mình vặn rơm, mặt gõ bằng mảnh gỗ mộc. Mỗi đạo quân cả 21 tướng cứ đến một đội 10 người. Mỗi quân sĩ giơ nỏ hét: "Tô Định, mày phải chết!" Phát nỏ cắm giữa mặt bù nhìn, 10 mũi tên quân cắm chăm chăm xung quanh chân tên nỏ tướng. Mặt Tô Định chi chích tên như lông nhím mọc dựng ngược, Trương Trắc giương nỏ sau cùng: "Tô Định, mày phải chết!" Hai hàng nước mắt đổ ròng ròng, tất cả các tướng nhổ quân cùng một lúc. Quân các tướng ông tiến ngược tỏa lên như bắn vào những vùng dọc chân núi. Các thành lũy quân Hán phòng giữ thế xa cho Ly Lâu đều đóng phía ấy. Vừa bắt đầu mùa nắng, buổi sáng nắng chang chang, giữa trưa ập đến cơn mưa rào kéo suốt đêm. Những cánh bãi ngập nước lầy lội, tấp thoáng thì cái thuyền thúng, cái độc mộc qua lại như lá tre rụng có gió đưa quanh các đảo nhỏ nhấp nhô chơ vơ giữa đồng nước trắng. Quân các tướng ông thình lình ập vào lũy quân Hán trong đầm nước. Người làng kín đáo đã đưa thuyền ra chở quân, voi, ngựa, trâu lội theo từng đàn. Quân Hán trên thành bước xuống, giơ dùi đánh nỏ, tan canh. Bỗng dưng thì thấy một con voi đứng cao vội vội giữa sân. Tên quân canh vừa há miệng, một phát nỏ đã xuyên suốt sang gáy. Tiếng tù và đốc trận nổi lên, cả đến các làng quanh vùng cũng vang động như vỡ con nước. Chốc lát thì bao nhiêu quân Hán trong thành đã vùi giữa đống lửa nhà sập. Dãy thành cuối cùng quân Hán trên địa đầu Vũ Ninh trơ trọi những cánh đồng chim trũng, liên miên sầm sập những trận mưa rào suốt sáng. Nước còn lên nữa, trời đất lẫn lộn trong màu trắng mờ, những đàn voi chiếm lầm lũi tiếng trong mưa. Cả vùng chinh lũy bốc cháy, trời vừa ngớt mưa đã lại thấy lửa ngất trời. Đến nay thì mấy chục thành cháy rồi mà không bắt được một tên chim mồi nào. Tịnh chẳng thấy một tên, ai cũng biết chắc là bọn chim mồi ở cùng với quân Hán. Thành nào cũng lúc nhúc những đứa đã giàu có, chúng họ tích trống làm của đem bán cho quân quan Hán tải về Tràng An. Hàng trăm trâu bò, cả chục con voi mới đổ được một tan trống. Của cải chúng nó nhiều lắm, ở các thành lũy xác giặc chất thành gò. Thế mà không nhận diện ra được đứa chim mồi. Các tướng đã lệnh bắt được, phải xử bọn hình người dạ thú ấy 10 mũi nỏ, 10 mũi đinh ba, chết tùng xẻo. Nhưng chẳng bắt được đứa nào, dễ có khi chúng nó đã mặc áo lửng nhuộm cây để răng trắng, mang dài cỏ bồng. Chúng nó lộn kiếp thành người Hán rồi, nó bốc đâu cũng không thấy hảo nào. Người các nơi kéo về theo quân, mỗi lúc một đông hơn. Trong các thành lũy vừa phá được các làng, các phường, người gầy dơ xương chui ra từ những túp liều lợp cỏ lau, những tiễn dư muối vừa với vừng. Vải cà không thấy đâu một hộp gạo. Chỉ rặng nỏ cao bắp chuối thái ăn trừ bữa. Nhưng quân Hán chết rồi, người già và cả mẹ bồng bế, các trẻ con đi theo trai làng, theo quân kéo về đánh Ly Lâu. Trong khi ấy, ở Ly Lâu thì cả vùng Vũ Ninh đường nhớ nhát chạy giặc lung tung. Chưa ai biết đâu có những đạo quân tướng ả đường tiến đến. Người ta chạy giặc Hán khắp nơi, Vũ Ninh cũng như Mi Linh. Quân Hán đường đi lùng những phường bảy công săn voi, lại bắt trai tráng cho quân thái thú lựa người cống về Tràng An. Con công, con bạch tượng phải nộp đủ. Vườn săn trốn vào núi, người trẻ chạy chớn mắt, thế là cả vùng hoảng hốt. Trên bãi cỏ rộng giữa thành suốt ngày, thái thú Tô Định ngồi cầm trịch giữa hội đông người, những bậc đá vây quanh một vùng đất hủng xuống, to bằng mấy cái giếng đất, những giống gỗ nghiến bắt thưa chỉ vừa được người khéo lách nghiêng mới lọt. Dưới hầm đất nhốt một con hổ đen to gấp đôi con trâu bọng. Người lính Hán đưa một người trai tuyển ra giữa bãi. Tiếng trống khẩu nổi lên, người lính Hán đẩy người trai kia chúi xuống khe gỗ. Con hổ đen đã đợi sẵn mồi xông lên. Người bị hổ quật chết tươi lập tức. Ba tiếng trống khẩu nổi lên, một người khác phải nhét xuống. Con hổ đen vồ đến, người ấy nhanh chân nhảy thoát sang góc đằng sau. Con hổ đen quật đuôi hút tới, người ấy đã lõa lợi máu trong vuốt hổ. Ba tiếng trống khẩu lại nổi lên, một người trai tuyển khác lại phải đẩy xuống hầm. Người đẩy nhanh, hai lần hổ vồ đều trượt mồi. Con hổ đen quật đuôi gầm lên vụt tới, người ấy nhảy như bay qua đầu hổ. Năm tiếng trống khẩu dồn dập, người trai ba lần bị hổ vồ hụt băng mình qua khe gỗ nắp hầm vọt lên mặt đất. Thoát được ba tiếng trống khẩu, ba lần hổ vồ trượt, thế là người nhanh nhẹn gan dạ ấy được đông vào quân để đợi ngài đưa về Tràng An. Quá trưa thì xác người chết ứ nơi lưng hầm, mùi máu tanh làm đất bốc ngùn ngụt như khói. Bọn quân Hán thả móc câu xuống hầm, kéo xác người lên. Xung quanh bãi đông người, không một bóng ngấp nghé. Chỉ phía đằng xa có một đám người nhà, những ai bị bắt đến đẩy xuống hầm. Bây giờ thì người ta mới lúi húi chạy lại bới đống xác. Ánh nắng gay gắt trên mặt tường thành oi bức ngột ngạt, lại mưa rào. Những tiếng trống khẩu vẫn nhỏ giọt rợn người. Tiếng hổ gầm rung đất dưới gót chân. Một người quân hầu đến trước mặt thái thú Tô Định. Phía tây thành có đám khói lạ. Tô Định đứng dậy, buồn dùi. Không để ý chiếc trống khẩu đã giống có một tiếng. Dưới hầm đất, tiếng người rú trong tiếng gỗ ghề, xé mồi. Mặt trời đã gác xuống lưng núi Ba Vì, khoảng không vàng rực, các triền núi càng lô xô xanh thẳm. Xa xa, một làn mây đục lờ, lan dài. Có người thành về báo không? Không. Mây hay khối đằng ấy, sắp mưa đến nơi rồi. Tô Định hạ lệnh đóng cổng thành, chặn vạn những đám lính phòng thành. Trông ra thấy như những đám mây đen nham nhở lừng lững đến ngoài bãi. Những trận mưa rào đầu mùa thường kéo cơn thấp như thế, nhưng không thấy lạnh ngắt như lúc sắp mưa. Làn mây xám ngắt lăn đến cuồn cuộn. Bốn góc thành tiếc ống nổi dồn dập, nhìn ra quân Hán nhớ nhát run cầm cập. Đám mây đen từ chân trời cuốn lại, ấy là đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, những quân quan của các tướng ông, tướng ả, các làng sóng người và các làng dải dọc đường ào theo. Thành Ly Lâu bị trói chặt lại, quân tuần thành vừa hò lên, tên nọ đã xuyên thủng đầu chết nằm ngửa, không dám ló lên nữa. Mỗi lúc các đoàn quân bao vây lại bắn một loạt nỏ, chập tối nhá nhem, quân Hán thập thò ra cả hàng trăm đứa chết lăn. Đã ngoài nửa tháng, thành Ly Lâu bị hãm, không một bóng ra sông lấy được ống nước. Phía trại ngựa, người nào cũng thấy bốc khói, phải thịt ăn cả ngựa, nào núng lắm rồi. Đêm đến thì quân Hán nhảy từ mặt thành xuống hào, chạy chết hay nhảy tự vẫn không biết. Một hôm thì một đám quân dẫn vào mấy người đóng gố trần trùng trục, người phát đòn ống, người ôm cái nẹp gông cỏ, người nào cũng lắm như vùi, run rẩy bước không vững, hai con mắt thao láo. Đám người này đương bơi qua hào ra, sắp chết ngạt chứ bùn mới gặp được chúng tôi lôi lên. Một người lù lù như cục bùn lập cập quỳ xuống. Chúng tôi ở ngoài thành phải đi cắt cỏ ngựa cho quân Hán, từ hôm ta vây thành không về làng được. Tướng ông mệnh đạo nhìn lũ người lấm lem tận tóc nói: bọn Hán quỷ quyệt lắm. Trương Trắc hỏi lại: ông bảo thế nào? Ông mệnh đạo bảo: muốn biết bọn này là ta hay là Hán à, lột truồng chúng nó ra, bắt xuống sông, gọt hết bùn, Người làng ta đều chân lắm tay bùn, còn đứa nào chân trắng, lưng trắng thì cứ việc đem chặt đầu, có khó gì đâu. Một ả tướng nói, răng nó đen kia thôi. Một tướng ông nói, từ hôm ta vây thành, nó đã nhuộm xong hàm răng đen rồi, làm như ông mệnh đạo nói đấy mà phải. Bọn người gồng gánh ngẩn ngơ dúm gió lại, ngồi đấy, đợi đi, đợi chết, mặt cúi gằm. Trương Trắc nói, mấy hôm nay ta đã cho người làng mắc nạn trong thành được về. Thôi, lũ này ta cũng xin phúc cho, cán nghinh giặc trên thành vẫn đợi chết kia. Ta cốt phanh thai cho được giặc già Tô Định trong bọn ấy. Đám người với cái gông cỏ tất tưởi bước ra. Hôm sau, tất cả đạo quân đánh vào thành một lúc, chỉ dập bả trầu. Những nhát rìu bổ xuống rồi trâu hút. Bốn cửa thành vỡ toang, những tay nỏ kia lia khắp loạt như mưa. Những vòi voi hoa lên như múa, cả xác giặc, cả những cột nhà đương cháy văng tứ tung. Trương Nhị cưỡi voi đến, đàn voi tung vòi dồn đẩy bọn giặc Hán đương bước lôi thôi một đám. Trinh chị, quân tướng Tô Định ta bắt được tất cả đây. Mấy chục quan Hán quỳ gục. Trương Trắc hỏi, đứa nào là Tô Định? Không ai ngước đầu, tướng mệnh đạo quát, cho chúng mày ngẩn mặt. Các tướng mệnh đạo, anh em ông Nguyễn Trĩ, nhiều người đã từng gặp mặt thái thú Tô Định, mặt nó phỉnh trắng, ba chùm râu ria dài ngang rốn, nhưng không thấy ai dung nhan như thế. Mệnh đạo quát, giặc già Tô Định đâu? Một quan Hán sụp xuống chân ông mệnh đạo, thái thú Tô Định giả làm người cắt cổ ngoài nội bỏ trốn hôm qua rồi. Trương Trắc quay nhìn tướng mệnh đạo, ông là người đã trông thấy bụng dạ bọn quỷ diệt, chỉ vì tôi thấp cơ thua trí mà nó buộc đi mất rồi. Trương Trắc chắp tay ngửa mặt lên, nước mắt giàn giụa, thù chồng tôi chưa trả được, rồi ngã xuống nức nở. Trương Nhị chạy đến nâng chị. Mệnh đạo nói, cho tôi đi đuổi bắt còn có thể kịp. Trương Nhị và Thi Bằng cùng xin đi. Ả Thánh Thiên ông Thu Nhu nói, chúng tôi là người ở hợp phố, thế nào Tô Định cũng phải chạy về qua đấy. Chúng tôi thuộc đường xin cho về đón đường nó. Quân đuổi theo Tô Định ngay lúc ấy. Nhưng Tô Định không qua hợp phố mà chạy về Nam Hải. Các đạo quân ta đánh ngược lên, chiếm hơn 60 thành lũy cho tới cửa bể hợp phố mà không tìm thấy Tô Định. Một tháng sau, Mê Linh vào hội lớn. Chưa bao giờ đất Mê Linh được hội to đến như thế. Quanh thành, những dải cây xoan cây đề đương mùa rậm lá, từng tầng lá xanh thẫm. Người về hội tránh nắng tụ lại dưới bóng mát tán cây, trôi như mở hội. Quân tướng các nơi, các cõi lặn lội tới, vùng kẻ bể lên, các sách động trên nguồn sông xuống, các núi, các ngọn nước ở Hoàng Nham, Quốc Liêu, Mai Sơn thường khi ra lâm tay đuổi trâu bò, ngựa, ngà voi, sừng tê, trầm hương, sáp ong lấy bát đĩa, thập sành, cài đồng, cài sắt, muối, v.v. Bây giờ cũng rủ nhau nô nức xuống hội Mi Linh, suốt một dải từ bên kia núi Ngũ Lĩnh ra đến phía cửa bể hợp phố lũ lượt người kéo vào. Đất nước không còn bóng một tên quân Hán. Hàng trăm năm các cõi mới lại được một khi vận hội thế này, bao nhiêu tin về nỗi vui, nỗi lo dồn dập đến một lúc. Có tin vua Hán đã bỏ gục thái thú Tô Định rồi đem đài ra bãi hoang ngoài Trường Thành. Lại có tin vua Hán quyết rửa cái thẹn quan thái thú phải cởi giáp, cắt râu, đắp bùn lên người chạy trốn. Vua Hán đã gọi quân các cõi Quế Lâm, Linh Lăng, Thương Ngô giao cho phục ba tướng quân Mã Phiện lo liệu. Hàng vạn quân, hàng nghìn xe thuyền, bạc ngàn dân phu thủy bộ đã đợi sẵn. Mọi việc tiến quân, bước Mã Viện đường gấp gáp sửa soạn, một quân bộ kèm một quân phu. Quân thủy có cả vạn quân chài phải theo phục dịch. Phương Nam xa xôi hiểm trở, việc quân phải kỹ lưỡng, khinh xuất mảy may không được. Từ đời Ân đời Tần đã có gương tài điếp. Vua Ân chết tại trận, tướng Đồ Tư mất mạng, lại đến thái thú Tô Định để phục, phải đến nhuộm răng cắt râu mới thoát thân. Mã Viện đêm ngày suy tính, sắm sửa mọi mặt, các quận huyện từ Quê Lâm lên Trường Sa nộp thóc, đậu, cỏ khô, cả dê, lợn, rượu và điểm cỏ, dài cỏ, nón lá tích lại. Bao nhiêu dân phu bắt ra lập doanh trại, ngồi tụ đấy có lệnh thì quân phát chạy theo. Tháng tư, trăng phằn phặc suốt đêm, trời mi linh, khắp các bến đò ngang, đò dọc người chen chân đổ về. Trên thành, ngoài bãi, khói thui trâu, thui lợn, khói thổi cơm, thì nghi ngút từng đám. Trai gái hát xoan, múa mỏi, lên chiên đâm đuốc vui cởi canh thâu. Những đám đấu vật, đấu roi, ném còn, kéo co, đấu giáo, bắn nỏ. Hội đua tài cũng lại là hội quân trảy, trai gái đến hội khắp khởi mừng mong được vào quân ngũ. Những cây đu tung người tai, đôi tai ba ríu rít thước tha hoa cà hoa cải, khắp các dòng sông cái, sông lú, sông thiếp nghìn nghịch thuyền mãn. Hoài vô, bãi hồ là hoại, là khới lên vô, bãi hồ là hoại. Ớ hơ, hầu chạ một mái, cắt dây kéo thuyền, hầy vô, hầy vô, hầy vô, hầy vô là hầy vô hoại. Mấy ngày đã qua thì nỏ ngựa nỏ bộ, đêm nay đến cuộc thi đấu roi ra quân. Những đống lửa, những cây đình liệu khắp từ trong thành ra đã rừng rực cháy từ chập tối. Phía đồi đất quanh cánh đồng trũng đã được san một vùng viền phẳng, người về xem đấu roi ngồi khắp từ chân ruộng lên đỉnh đồi. Tướng bà Trương Trắc đứng giữa giống nói: bờ cõi ta xưa rậy vốn dài rộng ra đến ngoài Ngũ Lĩnh. Dưới chân Ngũ Lĩnh, hàng trăm năm trước, người xưa đã dựng lên vách đá thành Tần, thành Việt. Chỉ một người, một ngựa đi lọt. Rành rành như thế, giặc Hán ngông cuồng đã phải bỏ chạy. Phen này quyết không để giặc trở lại được. Tám cõi đã về đây ra quân ngày mai. Đêm nay vào hội đấu roi, cho thiên hạ cả nước được đứt lòng. Những đội còng khắp nơi đều lên tiếng một lượt. Tiếng còng âm u như sấm động rền dài xa mãi, rồi từng đợt trống đồng giọt xuống, tiếng đanh mà trầm, sôi nổi, dào dạt. Chốc chốc thì một đoàn quân chạy tới, hai bên đường rừng rực những cây đuốc dơ cao, trong tiếng người reo tiếng hát náo nức cực kỳ đến tận quanh bãi đấu. Các tướng đều vào tay roi, tướng ả yếm cổ xẻ trần lưng, vái sắn bước thoăn thoắt. Tướng ông tay dài như tay vượn, quơ một lèo dựng ngang cây roi. Những ngọn roi va nhau chan chát, ngọn roi chặt xuống im phắt rồi lại đột ngột phùng lên như chớp giật. Cánh tay tướng ông nổi chảo, cánh tay tướng bà trắng ngót cần thoăn thoắt như cá lượn. Các đỉnh đồi reo à à hơn sấm rền. Người khiêng cả những cây gỗ chất vào đống lửa giữa bãi, hàng chục tay đấu đứng một dải hai hàng. Trương Trắc đọ roi với ả Bát Nàng, ả Xoan với Mệnh Đạo, ông Thiếp Bằng, ả Lan, ả Ngọc Trinh so với ông Úc ở Lũ, anh em Nguyễn Trĩ, Nguyễn Lĩnh với chị em Hà Tơ, Hà Liễu, ả Phật Nguyệt ở Thản, cả chú Bầu với ông Cả Công ở Thanh Oai, Đô Dương ở Cửu Chân, ả Lê Chân ở Ninh Hải. Các tướng ông Thuân Nhu, tướng ả Thánh Thiên ở Hợp Phố. Tích đằng xa, các ông Trần Huấn, ông Cao Minh, ả Nguyệt Doanh, ông Hùng Báo, ông Cả Lợi, ông Hai Lạ, ả Lự, ả Nương, ả Nang, v.v. Bao nhiêu cây roi rập rờn lên trong ánh lửa, ngọn roi, thân roi gãy đôi, dập nát, nhưng những bọc nhỏ, nồi, đầu roi vẫn nguyên, chưa ai đụng được vào ai. Các tay đấu lại hăm hở thay roi. Cho đến nửa đêm, đống roi đã vơi quá nửa, đám người xem, Người đấu càng mãi mê, đến sáng bạch, không còn một cây roi lành. Suốt bãi, các tướng ông tướng ả mồ hôi lấp lánh trong ánh lửa đã nhạt vào buổi sáng mà vẫn phóng roi, vẫn ngang tầm nhau, ngang tài. Các hội chiên khắp nơi vẫn vang đến 12 chiên, suốt đêm đến sáng đều một nhịp, không một lúc trùng tay, chiên đũng, chiên bồng bèn. Đánh đôi bốn tiếng vuông đều như bàn cờ, chiên chót nhảy vào như chim hót, chiên khỏ giòn hơn phách trúc. Cho đến trời sáng bạch, hội chiên vẫn vững tiếng như tiếng chiên đàm dõng dạc lên chiên đầu tiên cầm nhịp. Ngày sáng hôm ấy, quân chạy rầm rộ qua các cửa thành, quân ta nhổ đi giữa các cõi, người tiễn quân như hội chợ. Từng xe cơm nén mo cao đưa đến cho người đi ăn đường, mỗi người tay lại cầm khẩu trầu mời. Đông nhất các đạo quân lên đường đi trấn cõi xa, ả Lê Chân xuống miền bể Ninh Hải, ông Đô Lương trở về Cửu Chân, Cửu Hợp Phố, ngoài Ngũ Lĩnh có quân ông Thuôn Nhu, ả Thánh Thiên trở về, lại các quân tướng Hắc, người Sông Cái, quân ông Cạp Công, miền Thanh Oai theo lên. Các làng đem dừa ra mời quân uống đi đường xa đỡ khát nước, những quả dưa hấu lòng đỏ sạn cát mát ngọt như đường. Người Lý, người Đồng, người Giao ở Hồ Động Đình, người Cật, người Linh, người Miêu ở Tam Miêu cũng xuống quân hội với các tướng ông tướng ả đi giữa cửa bể hộ phố. Người đi người tiễn, những đạo quân chạy giữa cả ngàn người, từ bóng các dải cây xoan, cây đề, lá xanh đậm xanh nhạt trong cổng thành ra. Người đi nửa này chưa qua hết, tiếng hò hát, tiếng còng, tiếng trống, đồng vang khắp đồng bãi ra suốt mặt sông. Trên khoảng đồi trông ra sông Cái, những tàu lá cọ xòe như chiếc tán, lá cọ dựng nắng, bóng mát xanh động thành phủng. Dưới kia, mặt nước cuồn cuộn phù sa đỏ rực, hai bên quang cảnh mênh mang, làng mạc trù phú. Đồi chè, đồi sơn như những bát úp xanh mượt, rừng cọ liền rừng mía suốt một dải, những cánh nương đương vào đồng trải màu xanh thẳm với chân ruộng nước lúa khuất trong rọc. Bãi ngô, bãi khoai lang quanh từng nếp nhà sàn lửng, làng xóm quanh quần chi chít, trẻ con chơi nhởi. Một đám đương bẫy chim cuốc đem thui dưới rạng vải, rạng nhãn tròn tán như những cái nấm lùng. Mùi hoa cao thơm ngào ngạt, cả rừng cao lũa tủa thân thẳng phút lên như đang phên. Người trễ hội tiễn quân ở Mi Linh đương tản về các ngã. Một ông lão nhát trong vẻ đã già, cánh tay trầm nhăn nheo xù xì như vỏ ốc gạo, nhưng không thể đoán được tuổi thọ của ông. Ông lão vẫn mạnh mẽ, vững chãi. Ông lão đi một mình, không phải con cháu người theo người dắt như mọi cố tuổi cao nhường ấy đã đuối sức. Ông lão đầu trọc, quần xắn móng lợn, chân đất, tấm áo năm thân buộc dải rộng ống, vải nâu vỏ già lẫn màu đỏ son đường đồi. Ông lão chống gậy thông thả bước đến một tảng đá, ông lão dựng chiếc gậy lên ngồi nghỉ. Bờ tre gió giàu dạt nhã nghiêng, dưới bến mấy chiếc thuyền nan sang ngang trôi ve vé như những chiếc lá tre đuổi nhau, tiếng hát vời vợi sang sông theo con đò. Khăn vuông ai đội, khăn điều ai vắt vai, ai đi nhớ về thương, ai thương ai nhớ, ai về ai nhớ ai thương. Lối bến vào qua dưới những vòm tre hun hút, mái rượi, bóng tre lâm tan xanh, trai gái Mi Linh dưới đò lên còn đương ríu rít những chuyện đêm hội roi, lúc gà gái quân chảy. Tiếng hát vương theo người vào mãi những con đường đất đỏ trong đồi khuất xa. Một người to lớn lực lưỡng, đội chiếc nón bứa, quần buông lá tọa, đầu quấn vẩn lền khăn chàm tay chó, bước chen trong đám. Người ấy quẩy một gánh củi, đầu bó củi đằng trước, dắt chiếc rìu to. Đám người dưới bến vẫn rập rìu lên, lại rộn ràng, đám khác đi tới rồi đi qua. Người quẩy củi đứng lại, có lúc nhìn đăm đăm, nhưng trông thấy một tiếng hát cô tàm ngày xưa đương theo đám trai gái cùng về. Người quẩy củi khe khẽ thở dài như buông cái mệt nhọc lên dốc ra, rồi đặt cánh củi cạnh tảng đá ông lão vừa ngồi. Người quẩy củi cúi chào rồi sôi nổi kể với ông lão. Suốt đêm xem đấu voi, tuyệt trần, tuyệt trần. Nghĩ người ta cũng nực cười, lúc chưa đi đâu thì chỉ biết có mình giỏi, kịp khi học được mấy miếng vỏ hiểm của ông Cố Trọng mới vỡ ra rằng lò có người hơn mình. Đến lúc ra thiên hạ thấy thiên hạ người tài không đếm xuể được, xem các tướng ông tướng ả đấu roi, cứ vừa xem vừa nhớ lại, lại cười thầm mình như thế. Ông lão gật đầu ra vẻ chịu chuyện. Bỗng người quẩy củi hỏi một câu dường như chẳng ăn nhập gì với những chuyện đương nói. Vua chủ có còn nhớ cái khi mà vua tôi bàn mưu giết đồ thư ở núi trâu, tốn thêm một con trâu mà phải tính lại mãi, cũng mê mãi suốt đêm đấy? Ông lão chậm rãi nói. Đến cái tuổi lão mà lão còn quên rồi, còn nhớ gì nữa đâu. Rồi ông lão im lặng một lúc, như chợt nghĩ thấy, lại nói. Miễn rồi tướng ra quân đêm qua, chứ ông nói phải, giỏi quá, cái tài nọ bắn đôi cũng tài hơn ngày trước nhiều. Người quẩy củi chưa thấy ông lão bắt lời câu mình hỏi lúc nãy, lại sẻ sàng nói. Có nhớ đã cùng với cố ông Trọng xem đất kẻ nhòi kẻ phan? Lão không nhớ thế nào. Người quẩy củi nói. Trên đồi đá ông có ông Trọng dặn ta việc xây thành giữ thành. Ông lão lắc đầu. Lão không phải thuộc phán đâu. Người quẩy củi nhìn ông lão. Vua chủ còn nhớ Cao Lỗ không? Ông lão tần ngần rồi gật đầu. Cũng may lão vẫn còn nhớ chuyện ông Cao Lỗ xây thành. Nhưng mà cứ gì lão, đâu trong thiên hạ ai chẳng thuộc chuyện Cao Lỗ xây thành Loa. Vua chủ còn nhớ tôi không? Vậy ông là ai? Tôi là Cao Lỗ đây. Ông lão im lặng, rồi nhìn mênh mông ra vùng đồi đất đỏ trước mặt. Cao Lỗ, Cao Lỗ, ông là Cao Lỗ ư? Có nhẽ lão chưa được biết bao giờ. Đây là lão đã gặp mặt ông mà lão không biết. Ừ. Ngày trước vua chủ đã qua lại biết bao nhiêu lần đất kẻ nhồi kẻ phan, thế mà phải đến khi cố ông Trọng bảo cho mới nhìn ra được nơi thế hiểm. Thôi thôi, dễ có khi đã gặp nhau mà không biết cũng nên. Rồi im lặng, người quẩy củi nhấc gánh củi chào ông lão, rồi cười ha hả, lại rong ruổi đi.